Và thưa quý vị, trở lại với chương trình Vấn đề hôm nay, chúng tôi đã nối lại được đường dây với anh Dương Phục từ bên Thái Lan, Bangkok, thưa anh.
Dương Phục từ Bangkok tiếp tục chương trình. Xin lỗi quý khán giả, thì trở ngại đường dây chúng tôi cũng không thể hiểu được tại sao đường dây cứ bị mất hoài. Trong lúc chúng tôi nói thì xin anh Huy Cường và anh Quang Hưng có thể chen vào giúp để chúng tôi biết rằng là chúng tôi vẫn còn đang trên đường dây bằng không, thì vẫn cứ tiếp tục nói và không biết là mình đã mất từ lúc nào rồi. Không biết anh Quang Hưng, Huy Cường có nghe chúng tôi không ạ?
Thì nghe anh rất là rõ anh, nhưng mà thưa anh, khi mà nó vừa mới mất thì đã nói anh ngay, nhưng mà lúc đó thì nó mất rồi, thành ra anh cũng không sao anh có thể biết được anh.
Dạ, vâng, đúng như vậy. Nhưng mà cái như thế này là trong cái làn sóng thì rất là tốt, nhưng mà đến lúc khi mà nó mất nhanh lắm anh Dương Phục. Thành ra là cái tình hình ở bên đó giống như là anh đang đang nói đó, là cái vấn đề mà ở bên Thái Lan á, thì mấy ngày hôm nay chúng tôi không thấy có những cái cuộc biểu tình. Anh đến Thái Lan vào lúc nào? Có lẽ là anh đến cái lúc mà những cái cuộc biểu tình nó đã vơi đi nhiều lắm rồi đó, thưa anh.
Đúng như vậy, từ tối đêm ngày hôm qua chúng tôi đến Bangkok, và ngày hôm nay thì chúng tôi đi khắp các nơi đường phố đào thao, và đi nơi đúng đến những cái nơi mà những cuộc biểu tình nổi tiếng nhất từ trước đến nay, kể cả những cái nơi mà đã có một cái vụ lừa đảo xảy ra rồi một số người chết, thì cái đường phố ở ngay cái chỗ mà chúng tôi đến đã từng xảy ra bạo lực thì thấy đường phố cũng vẫn bình thường thôi. Thế nhưng mà nó có những vụ biểu tình lạ lắm anh Quang Hưng, nó lẻ tẻ, rất là ít người chúng ta đã thấy rằng là có những cái biểu tình rất là đông. Thế nhưng mà những người biểu tình nó chia thành nhiều nhóm khác nhau, có những biểu tình thật là đông, thật rầm rộ, có chuẩn bị, nhưng mà có những cuộc biểu tình rõ ràng là chỉ để làm cản trở giao thông, đánh vào đúng lúc những cái địa điểm mà đông xe nhất vào cái giờ cao điểm đi làm từ sáng hoặc là ra buổi chiều, thì chúng tôi thấy rất là lẻ tẻ và không có được sự quan tâm của những người đi đường, và cũng không gây sự chú ý của dư luận chút nào. Có thể vì thế nó cũng không thành một cái tin để mà các anh ở nhà có thể đọc được. Thế nhưng mà nó vẫn có những cái cuộc biểu tình và rõ ràng theo cái tâm trạng của những người Thái Lan trên đường phố mà chúng tôi phỏng vấn. Thì họ muốn là đời sống trở lại được bình thường để mọi người sinh hoạt. Vì thế cho nên cái tâm trạng của họ là chán nản, không bất mãn đối với những cuộc biểu tình cố ý gây trở ngại cho đường phố như vậy. Thì đó là cái tình trạng hiện nay, bởi vì chúng tôi mới đến có một ngày từ tối hôm qua thì cũng có đi ra phố, đi ra Chinatown thì thấy họ vẫn hoạt động nhộn nhịp, cho đến khuya vẫn còn ăn uống rầm rộ, cái chợ trời ban đêm vẫn mở cửa. Và ngày hôm nay thì chúng tôi đi đến những cái địa điểm quan trọng nhất mà thường xuyên xảy ra những cuộc biểu tình, để cố ý quan sát, để cố ý nếu thấy cuộc biểu tình để tường thuật hoặc là quay phim cho truyền hình, nhưng mà không thấy cái điều đó. Chỉ thấy có một số rất là nhỏ gây trở ngại giao thông mà thôi anh Quang Hưng. Trong cái tình hình rất là nóng nảy của thời tiết ở đây trên dưới 100 độ, tuy nhiên những cái ảnh hưởng âm mưu của những cuộc biểu tình, của những cái chống đối giữa phe này phe kia, nó cũng đã gây thiệt hại rất là nhiều đến cái tình trạng buôn bán. Có một số các cơ sở buôn bán thì chúng tôi phỏng vấn là đã bị rất là phiền hà. Buôn bán ế phải đóng cửa một số ngày trong những ngày trước đây. Bây giờ chúng tôi thấy đa số trở lại bình thường, những cái nơi mà tấp nập nhất như ở khu shopping center mà hay những cái cách mà chúng tôi tới, chúng tôi vẫn thấy đông nghẹt mọi người, và những cái chợ búa vẫn sinh hoạt bình thường anh Quang.
Vâng, anh Dương Phục, anh có xuống phố thì cũng nên cẩn thận, bởi vì sáng hôm nay tin của hãng Reuters đưa ra cho biết rằng đã có 2 quả lựu đạn ném ngay vào cái tòa hình sự ở thủ đô Bangkok. Thì có lẽ anh không có đi ngang qua khu vực này, nhưng mà một may mắn có 1 quả lựu đạn nổ và không có ai bị thương tích trong vụ này, chứng tỏ rằng những phe phản đối chính phủ vẫn còn tiếp tục gây bạo động vào những cái cơ quan công quyền ở bên đó đó, thưa anh.
Vâng, đúng rồi, những cái khu của chính phủ nói đúng, khu của những người trụ sở của các bộ, nó một cái nhà gọi là nhà chính phủ. Và có những khu mà có những bộ tư pháp, bộ này bộ kia đó, thì những cái nơi đó đó thì đa số là nơi tập trung của những nhóm biểu tình cố ý gây tình trạng là để cho những người công nhân công chức chính phủ không có thể vào làm việc được. Thế nhưng mà những cái tình trạng này thì cũng đã không được thành công. cho lắm. Thế nhưng mà nói chung là khu những khu vực thương mại mà chúng tôi đến tới thì mọi người sinh hoạt rất là bình thường. Và bất cứ một cái cuộc hỏi thăm nào thì họ đều lắc đầu mà chán nản. Dân chúng nói chung bình thường, họ chỉ muốn vẫn có thể nhất là cái vấn đề giao thông thì nó đỡ cái trở ngại giao thông kẹt kinh khủng vào xe, và những giờ chúng tôi kẹt đến 2-3 tiếng đồng hồ ở trên những cái khúc đường phố không, gần như là kẹt cứng, không có nhúc nhích gì được cả. Thì đó là một cái gây phiền phức lắm cho cái sinh hoạt thành phố nói chung, và dân chúng ta thán rất là nhiều về việc này. Anh Huy Cường, anh Quang Hưng.
Dạ vâng, trước khi mà nói hỏi anh Dương Phục về cái mục đích của chuyến đi anh tới Bangkok á, thì quý thính giả của Đài Sài Gòn trong suốt tuần vừa qua cũng đã nghe những cái tường trình của anh với lại chị Vũ Thanh Thủy cũng như là phái đoàn y tế từ Houston đã đến Tacloban để mà giúp đỡ các nạn nhân của trận bão Hải Yến ở Fullerton trong suốt một tuần lễ vừa rồi. Thì anh có thể tổng quát sơ qua về cái chuyến đi cứu trợ bên Tacloban trước, rồi sau đó thì chúng ta sẽ nói về cái chuyến đi ở Bangkok này, thưa anh Dương Phục.
Dạ vâng. Vâng, rất là cảm ơn cái câu hỏi gợi ý này của anh Quang Hưng. Mình chúng tôi vừa kết thúc một tuần lễ liên tục tại thành phố Tacloban, tức là cái nơi bị trung tâm trận bão đánh vào mạnh nhất, rồi kết thúc làm việc từ thứ hai đến thứ sáu. Thì chúng tôi kết thúc và ngày cuối tuần thì chúng tôi bay sang bên Bangkok để tiếp tục công tác khác. Cái câu hỏi của anh một cách tổng quát thì phải nói là phái đoàn y tế đã được cái sự ghi nhận mà rất là vui mừng của chính quyền địa phương cũng dân chúng địa phương. Tất cả đi khá là cực nhọc, bởi vì không riêng thì ngay từ trung tâm thị trấn Tacloban và những cái vùng mà đánh mạnh, tức là vùng bên ngoài, những dân chúng nghèo khổ và ít được giúp đỡ nhất, thì phái đoàn đã tới để lập những cái trạm y tế tại những làng mạc xa xôi. Chúng tôi đã đi khá nhiều, từ thứ hai cho đến thứ sáu, tất cả là mỗi một ngày đi hai địa điểm, hai cái thành phố, hai cái làng nhỏ khác nhau, để mà có thể tiếp xúc với dân chúng của làng này. Và có thể nói là hàng ngàn người đã được phái đoàn chữa bệnh, chữa răng cũng như là phát thuốc. Tất cả những cái nhân khoản mà người dân của Houston đóng góp đã được đổ dồn vào cái chuyện mua thuốc men. Và có những cái làng mạc mà có thể nói là cả đời họ chưa được tiếp xúc với bác sĩ bao giờ, nha sĩ bao giờ cả. Phái đoàn vừa bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ và những người y tá đã làm việc hết sức tận lực dưới cái nóng thiêu đốt của Phi Luật Tân trong suốt tuần vừa qua. Đó là cái thành quả, đó là cái mục đích mà có thể nói là đạt được, hoàn tất được cái nhiệm vụ mà đã đặt ra từ đầu, tức là khám bệnh và phát quà, và cũng rất là nhiều những phần quà, cả hàng ngàn những cái phần quà đã được gói ghém đưa vào những phần quà này rất là cụ thể thực tế. Những cái đồ chơi cho các trẻ em, những sách vở cho các trẻ em và một số những cái thực phẩm đưa đến cho người lớn. Anh Quang Hưng.
Như thế đó thì chúng ta cũng thấy, và cái phái đoàn, dạ vâng, phái đoàn khi mà cứu trợ đó thì bây giờ bên anh đến Thái Lan cùng chung với phái đoàn, hay là anh đến của cho một cái chuyện riêng của anh cho khi mà anh đến Thái Lan ngày hôm nay, thưa anh?
Dạ không, phái đoàn đã kết thúc tất cả. Phái đoàn bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, các y tá đã từ giã nhau ở tại Manila và ai về địa phương nấy. Đa số là đến từ Houston thì bây giờ đã trở về Houston rồi. Và chúng tôi cũng nhận được tin là có một số đã bay và về, đã đáp xuống được với Houston. Còn có một số những chuyên viên y khoa, các bác sĩ y tế khác đến từ Louisiana, đến từ New Jersey, đến từ New York thì cũng đã trở về được trên đường bay, hoặc là trên đường bay trở về các địa phương này. Tức là phái đoàn đã kết thúc và đã coi như là xong và trở về địa phương để sống cái sinh hoạt bình thường của từng người. Chỉ có riêng cái phái đoàn của chúng tôi gọi là phái đoàn, tức là gồm có 4 người, gồm có chúng tôi, Vũ Thanh Thủy, Dương Phục và anh Trần Châu của đài truyền hình FGN, và anh Quang Tuyên của tờ báo Sài Gòn News. Đó là phái đoàn truyền thông cùng đã sinh hoạt với tất cả những người khác ở tại du lịch Tân Xuất trong tuần qua, thì chúng tôi làm tiếp tục một công tác khác ở tại bên Bangkok. Và bắt đầu ngày hôm nay là cái ngày đầu tiên mà chúng tôi đi tiếp xúc với lại các đồng bào tị nạn ở tại Bangkok. Chắc anh Quang Hưng, anh Huy Cường cũng biết đồng bào tị nạn ở đây rất là đông, khoảng gần 1.000 người và thuộc nhiều lớp khác nhau, trốn từ Việt Nam đi bằng đường bộ qua Campuchia rồi qua Thái Lan, và họ cư ngụ ở đây, có những người ở đây rất là lâu. Chiều nay chúng tôi vừa mới tiếp xúc xong, có những người ở tới 4-5 năm rồi và vẫn chưa được đi ra khỏi cái nhóm cồn dầu đó mà được quan tâm chú ý giúp đỡ nhiều nhất đó, thì đa số đã được Ủy ban cứu người vượt biển giúp đỡ về vấn đề giấy tờ pháp lý, thủ tục, và cao ủy đã chấp nhận cho phép đi định cư. Còn một số 9 gia đình còn lại của nhóm cồn dầu chiều ngày hôm nay chúng tôi vừa mới tiếp xúc, thì trong số đó có 2 gia đình thì đã bị đánh rớt, thì là không biết tình trạng sẽ sống khổ sở ở Thái Lan và cái tương lai họ như thế nào. Còn những gia đình khác thì cũng đã chấp nhận và sắp sửa lên đường để đi định cư. Chiều nay thì chúng tôi tiếp xúc với một trong những cái người mà ngày mai sẽ đi vào nhà tù. Sở dĩ người ta gọi là ngày mai đi vào tù, tức là nhà tù gọi là IDC, là chữ viết tắt của Immigration Detention Center, tức là trung tâm giam giữ một nhà tù của những người vi phạm luật di trú. Thì theo cái luật di trú của Thái Lan đã vi phạm, đã xâm nhập nước Thái Lan một cách rất hợp pháp từ Việt Nam bằng đường bộ, nhưng mà vì sống chui nhủi và cao ủy thì là Liên Hợp Quốc bây giờ ký kết cho định cư. Nhưng mà trước khi đi định cư thì cái gia đình này, anh Trần Thanh Tâm, nó ngày mai sẽ phải vào nhà tù để mà thọ một cái án tù tượng trưng khoảng tuần cho đến 10 ngày, là bởi vì vi phạm và luật di trú, và sau đó coi như bị tống xuất ra khỏi nước Thái Lan, tức là họ ra thẳng phi cơ đi sang Mỹ theo cái quy định và cái sự chấp nhận của cao ủy Liên Hợp Quốc. Thành cái tình trạng nó buồn cười và trớ trêu là bao nhiêu năm chờ đợi, như anh Trần Thanh Tâm 4 năm chờ đợi, bây giờ được đi định cư là vui mừng hết sức, nhưng mà phải vào nhà tù để mà trả một cái giá nợ với nước Thái Lan cái đã, rồi sau đó sẽ được đi định cư. Anh có không?
Vâng, và như vậy thì anh có gặp được anh có gặp được đại diện của BPSOS ở tại Bangkok chứ anh, và ở bên đó thì họ hoạt động như thế nào rồi anh?
Vâng, chúng tôi đương nói chuyện với anh Huy Cường và anh Quang Hưng ở ngay tại trụ sở của BPSOS, tức là Ủy ban cứu người vượt biển, có một văn phòng ở đây, có một số nhân viên ở đây để hàng ngày lo tiếp xúc giúp đỡ những người tị nạn này. Ở đây thì công việc rất là phức tạp. Chúng tôi cũng tiếp xúc với lại những nhân viên ở đây, gần như là được sự giúp đỡ tiếp tay rất là nhiều, và qua cái sự tiếp xúc đó thì chúng tôi mới có thể gặp được cái nhóm cồn dầu. Thật sự mình đến Thái Lan này mà muốn đi gặp người này người kia, nếu mà không có ai hướng dẫn thì cũng chẳng biết đâu mà mò cả. Vì thế cho nên chúng tôi đã được tiếp xúc và giúp đỡ rất là nhiều của các nhân viên tình nguyện, đa số là những nhân viên tình nguyện thuộc giới trẻ của Ủy ban cứu người vượt biển, và đa số đều từ bên Mỹ qua làm việc ở bên này trong mỗi một thời gian, với tư cách là những tình nguyện viên không lãnh lương. Thì đó là cái tình trạng của các thành viên của ủy ban ở đây. Và trong những cuộc tiếp xúc, như anh Cường cũng đã theo dõi rất là nhiều lần, và anh Quang Hưng đó, là mà qua những cuộc phỏng vấn của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, là người giám đốc điều hành của ủy ban cứu người vượt biển, thì tất cả những cái tình trạng hiện nay ở đây, cái nhu cầu cần nhất là phải có một luật sư, nhưng mà chưa thực hiện được, bởi vì cái sự thiếu vắng không có luật sư ở đây, cho nên rất là nhiều hồ sơ trở ngại. Ngày hôm nay chúng tôi tiếp xúc và hầu hết 100% những người chúng tôi phỏng vấn đều nêu có nhu cầu làm sao có được một luật sư, bởi vì là chính bản thân họ đã ở kẹt rất là nhiều năm chỉ vì trục trặc giấy tờ mà không có luật sư. Đôi khi cao ủy Liên Hợp Quốc đòi hỏi là phải có luật sư đại diện thì họ mới nói chuyện, tại vì là những cái vấn đề thủ tục pháp lý nó quá phức tạp, những người dân bình thường thì không có thông hiểu và không thể trả lời được. Thì đó là cái tình trạng hiện nay với anh Huy Cường.
Chúng tôi được biết là anh Dương Phục, những cái người mà người Việt Nam mà tị nạn trốn qua bên Thái Lan thì họ lẩn trốn ở khắp nơi, có đôi khi có một số những người đó là họ phải chạy qua Campuchia rồi sau đó mới qua biên giới của Thái Lan. Và từ Thái Lan á, nếu mà từ Bangkok, cái nơi mà anh đang ở thì cách biên giới nó rất là xa. Liệu là phái đoàn có dự trù là sẽ gặp những cái người Việt Nam ở những cái khu vực biên giới khi mà họ vừa mới đặt chân qua đất Thái không, thưa anh Dương Phục? Hay là phái đoàn dự trù là sẽ ở lại đây ở bên Bangkok lâu hơn để mà gặp gỡ những người Việt Nam tị nạn tại đó, thưa anh?
Dạ có, thưa anh Quang Hưng, chúng tôi đã có được sự sắp xếp của các thành viên của Ủy ban Chung người Việt biển ở đây để mà tiếp xúc với những cái nhóm người tị nạn khác nhau. Ngoài những cái nhóm tuần đầu chúng ta nhắc tới nhiều lần, có những cái nhóm được gọi là nhóm chính trị, và cái nhóm mới nhất là nhóm blogger mà bị truy nã ở Việt Nam chạy sang bên này. Chúng tôi đã có sắp xếp là sẽ có cuộc gặp gỡ với các blogger này trong ngày mai, dĩ nhiên là gặp gỡ là trong cái tình trạng an ninh rất là căng thẳng. Và có một số blogger thì bị đương ở giam ở trong nhà tù IDC, thì ngày mai chúng tôi cũng được có cái sự hướng dẫn sẽ vào nhà tù để quan sát ở trong nhà tù. Và cái nguyên tắc ở trong nhà tù là chỉ có thể tiếp xúc được một người với một người, và trong cái sự mà canh gác canh chừng của các cai tù, thì cái ngày mai chúng tôi được sắp xếp là sẽ có thể hy vọng được gặp được một trong những cái poker khá là nổi tiếng ở tại Việt Nam mới thì chạy sang bên Thái Lan này, đó là anh Đặng Chí Hùng, là một poker có nhiều bài viết được phổ biến ở trên net. Anh là người trẻ là viết poker từ Hà Nội bị truy nã chạy vào trong Nam, chạy vào Sài Gòn, rồi là tiếp tục bị hành sách, bị sách nhiễu và e rằng sắp phải bị bắt, cho nên anh đã chạy sang Thái Lan bằng đường bộ. Và bây giờ thì vừa sang Thái Lan thì đây là một cây rất là đặc biệt, là anh bị chính công an Việt Nam từ bên Việt Nam sang Thái Lan và hợp tác với cảnh sát Mỹ đến truy nã anh cho bằng được, và đã bắt giữ anh và giam ở nhà giam IDC. Thế nhưng mà đây cũng là một cái rất là đặc biệt, là đã được sự can thiệp của Ủy ban Cứu người Vượt Biển và nhiều những cơ quan khác lên tiếng, kể cả những cơ quan quốc tế như là cơ quan Human Rights, Human Rights Watch thì đã lên tiếng đặc biệt, hoặc là cả những cơ quan mà các ký giả không biên giới đó, đã can thiệp cho anh ở bên Pháp. Vì thế cho nên theo chỗ chúng tôi được biết thì bây giờ anh được tòa đại sứ Mỹ trực tiếp can thiệp, và vì thế cho nên thay vì công an Việt Nam bắt giữ đòi cảnh sát Thái dẫn độ anh về Việt Nam, thì cái tình trạng anh Đặng Chí Hùng này có đang được cao ủy cứu phép và có thể được đi định cư trong những ngày sắp tới. Nhưng mà tới hiện nay thì anh vẫn bị ở trong nhà tù, và hy vọng là ngày mai chúng tôi có thể vào gặp được anh. Đó là một trong những trường hợp điển hình thôi. Sau đó chúng tôi sẽ gặp một cái nhóm, nhóm này thuộc những giới thanh niên tôn giáo đã tranh đấu ở tại Việt Nam, đã bị ra tòa, bị tù và bây giờ được thả ra, và bây giờ họ trốn sang Thái Lan, thì ngày mai chúng tôi có hẹn gặp với cái nhóm thanh niên tôn giáo này. Đó là cái tình hình và cũng là cái mục đích của chuyến đi của chúng tôi sang Thái Lan, tức là gặp gỡ càng nhiều càng tốt, tìm hiểu cái nhu cầu của họ, và để mà hy vọng rằng là sau này có thể là tìm cách giúp đỡ họ được phần nào hay phần đấy. Anh Quang Hưng.
Vâng, thưa anh Dương Phục, thì những hoạt động của những cái tổ chức tranh đấu cho nhân quyền như vậy, chẳng hạn như BPSOS, thì họ có bị chính quyền Thái Lan giới hạn hay là làm khó dễ hay không? Bởi vì họ cũng có thể viên rằng chính vì có những tổ chức này mà những người Việt Nam tiếp tục trốn sang Thái Lan một cách bất hợp pháp, thưa anh.
Dạ, đúng như vậy. Câu hỏi rất là hay. Cái hoạt động của Ủy ban Cứu người Vượt Biển hoặc là những hoạt động của gọi là NGO đó, tức là NGN. Ủy ban Cứu người Vượt Biển là một tổ chức thuộc loại mà đó có giấy phép hoạt động và đã chính thức có giấy phép hoạt động ở đây. Tuy nhiên nó là một cái gai của chính quyền Thái Lan, và ngay cả cao ủy Liên Hợp Quốc họ bắt buộc phải chấp nhận để mà có những trường hợp hoạt động của ủy ban can thiệp vào một số các hồ sơ. Nhưng mà nó ngược chiều lại với cái quan điểm của nước Thái và ngay của cao ủy, tức là không khuyến khích những người tị nạn từ các quốc gia lân cận ở Campuchia, Lào hay là bên Việt Nam để chạy qua Thái Lan. Nó vi phạm một luật lệ di trú của Thái Lan và họ không có chấp nhận cho rằng là bây giờ vẫn có những cái tị nạn mà những cách chính trị và đôi khi họ kêu nhau, họ phỏng vấn để loại bỏ và cho rằng là không có đủ cái lý do chính trị để họ chấp nhận cho định cư ở quốc gia để tan. Đó là cái lý do. Vì thế cho nên những người này qua cuộc phỏng vấn tôi phải chứng minh được là họ bị cộng sản hành tách, bị cầm tù, có rất là nhiều những cái trường hợp bị cầm tù thả ra. Vì thế cho nên mới có thể được đi, và họ chứng minh được rằng nếu bây giờ họ bị trả về Việt Nam, bị Thái Lan mà trục xuất đưa về lại ở Việt Nam thì họ bị tình trạng nguy hiểm, bị tù tội. Vì thế cho nên đó là một trong những lý do để phải chứng minh với cao ủy Liên Hợp Quốc cái tư cách tình trạng tị nạn chính trị, xin tị nạn chính trị. Vì thế mới cần luật sư trong những cuộc phỏng vấn này, bởi vì đa số đồng bào ta không có cố rành rõi, rất bị rết, rớt đài, người ta gọi là rớt những cái cuộc phỏng vấn đó, và bị hồ sơ bị om rất là nhiều năm. Chúng tôi đã gặp có những người ở đây nhiều năm lắm. Anh Trần Anh Tâm mà chúng tôi nói ngày mai sẽ để đi nhà tù để mà chuẩn bị để đi định cư đó, anh là một trong những người đầu tiên của nhóm Cồn Dầu. Cách đây 4 năm thì anh đã có mặt ở tại Thái Lan và chúng tôi đã